Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2025. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Có cô Thiền Quyên ở Bà Rịa, cô Yến Hà Nam, cô Hảo Hải Dương, chị Vạn An ở Cần Thơ, chị Kim Cang Sài Gòn, chị Kim Vân Thủ Đức, chị Lan Hà Long, chị Liễu Cam Ranh, chị Loan Bến Tre, chị Mười Thanh Đồng Nai, chị Nam Biên Hòa, anh Nghĩa Hà Nội, anh Bình ở Bắc Ninh, anh Minh ở Bình Tiên, chị Hoa Đồng Tháp, chị Trang Đồng Nai, chị Tình Hà Nam, chị Nguyên Hà Nội, chị Ngọc Hương Sài Gòn, chị Phương Dung Sài Gòn, chị Quang Phan Hà Nội, anh Quốc Khánh ở Củ Chi, anh Thanh Bình ở San Jose, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Thúy Phượng Sài Gòn, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, chị Thìn ở Sài Gòn, anh Tiến, chị Yêm Đồng Nai, anh Thiện ở Xuân Lộc, chị Huệ Hà Nội, chị Tuyết ở Bắc Ninh, chị Trước ở Bangkok, anh Tuyên Sài Gòn, chị Trước Mai Bà Rịa, chị Trước Nhung Long An, anh Tuất Cam Ranh, Đà Cầu Sài Gòn, anh Cường Diên Khánh, anh Văn Tài Đắk Lắk, chị Thanh Hiền ở Sóc Trăng và chị Đào Sái ở Bắc Ninh. Tổng cộng là 45 bạn đạo. Rồi, bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Việc Làm. Việc làm quy hội chuyển tình người, trí tuệ phân minh rõ tính người. Cảm thông sự việc quy chân giác, chuyển hóa thâm sâu tự xét lời. Lương Sĩ Hằng. Rồi, việc làm. Cái này tuần này cái tựa là lão ha. Cái tựa là việc làm. Tựa là tuần này chắc đâu có gì nói, tùy theo việc làm gì phải không? Giờ mình vô câu thứ nhất đi. Việc làm quy hội chuyển tình người là sao? Ông thầy không nói việc làm gì ạ?
Dạ em xin đóng góp bạn.
Rồi.
Dạ thì cái việc làm này theo em nghĩ là cái câu thứ nhất là việc làm quy hậu chuyển tình người, này là cái việc này của ông thầy rồi, chứ mình mà cái việc làm này của mình không có chuyển được cái tình người đâu. Thì nếu nói cái việc làm này là cũng như là mình nói cái ông thầy, thứ nhất ông cũng có cái đại quyền, cái thứ hai là ông cũng có cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ cũng xuống đây ông quần hóa cái đạo xanh, quá nhân loại để mình thức tâm đi tu. Nhưng mà cái câu này nói với ông thầy, chứ còn mình nói là mình chuyển quy hậu để mình chuyển trong cái bản thể này mình làm chưa rầu, lấy đâu mình chuyển được bên ngoài. Thì nếu mà nói cái câu trên này là của ông thầy thôi em cũng không nói, nhưng mà em nói cái về cái việc của mình đi. Thì như vậy mình đã thức tâm mình đi tu rồi, thì cái việc làm của mình, cái thứ nhất là mình phải hành pháp. Và trong cái hành pháp đó, mình trước khi mà mình hành pháp bất cứ một cái pháp nào, ví dụ niệm Phật hay là soi hồn, cái pháp luân thường chuyển, thì mình cũng có cái nhiệm vụ để mình kêu tất cả vạn linh trong này mình phải đồng hành với mình. Thì đó, cái đó cũng gọi là mình quy hậu chúng nó, là để mình nó cùng đồng hành với mình. Thì mai ra nếu nó đi theo mình hết thì mình mới dễ tu. Thì như vậy á, chuyển tình người tất nhiên là mình chuyển cho tất cả chúng nó đồng đi theo một hướng với mình thì mình mới dễ tu. Chứ bây giờ á, mình tu một mình thì những cái lúc trước, những bài học trước anh cũng nói, khi mà mình tu một mình khó tu, nó cũng khuấy khóa đủ thứ, nó đâu cuốn mình ra đủ thứ. Mà ngược lại nếu mà mình tu có thành công đi nữa thì chúng nó còn lại một sót một chúng sanh, nó cũng có quyền nó khưa kiện mình, nó khiếu nại mình. Cho nên nó là cái việc làm của mình là mình pháp, mình mới có cái trách nhiệm mình quy hậu chúng nó, mình kêu gọi nhắc nhở khuyên bảo bằng mọi cách nào để cho chúng nó thức tâm để mà nó cùng đồng hành với mình. Thì đó là làm việc quy hậu chuyển tình người. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Việc làm thì mình xuống đây ai cũng có việc làm đấy không, tùy theo việc gì thôi à, mỗi người một cái một việc làm. Có người làm việc hữu ích cho nhân loại, có người làm chuyện không cần thiết cũng là việc làm, không có người làm để nuôi sống mình, để đóng góp với xã hội, đóng góp cho cộng đồng nhân loại cũng là việc làm. Nhưng mà ở đây thầy nói việc làm về tâm linh thì nó mới có chuyện để nói. việc làm quy hội, cũng như anh Tiến nói là quy hội là gom lại đó. Bây giờ ở trong này nó chia năm xẻ bảy, phân tán ra hết, mỗi người một ý, thì mình phải gom nó lại, kêu là quy hội, đi gom hết lại, đi cùng một hướng đi. Chứ bây giờ mình thả trong cái tiểu thiên địa này, mỗi đứa nó đi một hướng á, thì mình đâu có biết, đâu có bao giờ đi tới nơi đâu. Đứa thì kéo đi đường này, đứa nó kéo ra ngoài đi đường kia, không toàn là hướng ngoại không. Hướng ngoại thì nhiều ngã đi lắm, ngã nào cũng là hướng ngoại, ngã nào cũng là đi xuống, không hướng ngoại là đủ đủ ngã hết, mà ngã nào cũng đi xuống, ngã nào cũng động loạn hết. Thì giờ quy hội, bây giờ muốn quy hội á thì phải dạy cho tụi nó niệm Phật, cái đó là cái căn bản. Nếu mà mình không dạy cho nó niệm Phật á, thì mình nói nó không nghe, nó không hiểu gì hết á, nói hồi nó cũng quên rồi, nó cũng đi lại con đường cũ rồi, nó không hiểu, không có thức tâm. Thì cái trước hết phần hồn cũng phải niệm Phật, mà phần hồn cũng phải dạy cho chúng sanh niệm Phật. Tại phần hồn mà niệm Phật ít đó, ông thầy ông giảng cũng đâu có nghe, đâu có hiểu, ông biết ông muốn nói gì rồi nó cũng quên, coi gì không có gì. Nên phần hồn mà không có niệm Phật thì cũng vậy thôi. Rồi bây giờ chúng sanh của mình nó còn ngu muội hơn nữa, nếu mà nó không biết niệm Phật đó, nó còn tệ tệ hơn nữa. Nói về đạo là chắc chắn không hiểu gì, rồi nó cũng kéo về đời. Cho nên là việc làm quy hội, nó coi hai chữ quy hội nhưng mà nó rất là dày công mới quy hội được. Tại biết bao nhiêu vạn linh ở trong này mà ngày nào cũng đem lính mới vô hết, chứ đâu phải ngày nào ngưng đâu. Một ngày ba bữa là cũng đem lính mới vô. Mà lính mới vô nó không biết gì hết là nó hung hăng, nó không có dạy nó niệm Phật liền á, nó không có biết cái luật lệ trong cái tiểu thiên địa này á, là nó cũng sát nhập với mấy thành phần xấu ở trong này, nó nổi loạn. Nên mình ra phải quy hội là khó lắm. Cũng như là thống nhất ba giới thượng trung hạ đó, là không phải là chuyện giỡn. Mình làm xong cái đó là cũng mình hoàn tất được một công chuyện lớn lao trong cái tiểu thiên địa, mình trở về lấy lại cái ngôi vị chủ nhân ông của mình đó. Nó không có đơn giản, nó đòi hỏi sự dày công, mà nhiều khi một kiếp người làm cũng không hết nữa, mà nhiều kiếp, mỗi kiếp tiến lên chút xíu vậy, phần hồn nó sáng suốt hơn chút, rồi nó tu thì nó cũng thức tâm sớm hơn, thì mới có cơ hội quy hội. Ông thầy ông nói thì không có thời gian, không có không gian, như là nói cho cả cái cuộc hành trình của mình. Mà cuộc hành trình của mình nó đâu phải một kiếp, mình dòm cái mình đi tới đâu, mình tiến bộ như thế nào, thì mình thấy một kiếp không có làm được cái bao nhiêu hết trơn á. Khi mà mình không hiểu á, thì mình tưởng là tôi có gặp cái chân pháp này rồi, một kiếp người là tôi thành Phật. Dễ, mình còn tu hay hơn ông Phật. Ông Phật của mình là còn hơn hơn 5.000, 5.004 năm mới tu mới trở về được, còn mình mới tu có bao nhiêu mà mình vừa trở thành ông Phật. Mình muốn hơn ông Phật của mình nữa là cái chuyện nó không có, không chuyện là ảo tưởng, mà ảo tưởng nó nguy hiểm, ảo tưởng thì dễ bị ma nhập. Mình mà mơ mộng những cái chuyện mà mình không có với tới, những cái chuyện mà mình không nắm vững á, cái tưởng tượng á, thì chắc chắn là ma nhập. Thì bởi vậy cái pháp mình đó, nó thiệt ra nó không có nguy hiểm, nhưng mà tại mình thôi, mình đưa mình vô con đường để cho ma nhập mình thôi, chứ đâu có phải cái pháp này chỉ cho mình cái đường lối đó đâu. Tại cái tâm, cái tư tưởng của mình xuất phát ra không tốt, cho nên gặt hái không tốt. Mà xuất phát ra không tốt là tại vì mình không hiểu đạo, mình không học đạo, mình không nghiên cứu đạo, thì mình đâu có biết đạo là cái gì, con đường đi như thế nào, phải làm những gì, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, cái gì không nên làm, cái gì nên làm. Mình không biết thì mình làm đại vậy đó, làm bừa vậy đó, thế nào cũng bị à. Cho nên ta nói tại sao mà nhiều người tu vô vi là bị nhập, là tại cái người đó thôi, chứ đâu vô vi đâu có biểu làm vậy. Nhưng mà tại vì không có tu đàng hoàng, muốn làm cái gì thầy dặn là phải nghiên cứu cho kỹ, chứ không phải vô làm đại rồi nói đại, cái đó là nguy hiểm lắm. Làm đại nói đại là cái đó nguy hiểm nhiều lắm, cái phần lớn là bị rớt vô cái chuyện đó đó, làm đại nói đại rồi cũng bị nhập đại là vậy. Con ma nó nhập vô rồi nó đâu có chịu ra. nó đang nguy hiểm. Rồi bây giờ mình phải quy hội, nghĩa là trên nguyên tắc á, là khi mình đem vô á, là phải dạy cho nó niệm Phật liền. Mà nhiều khi mình mê ăn quá cái hồi mình đem vô mình chỉ lo ăn thôi chứ mình đâu có dạy nó niệm Phật. Nhưng mà trên nguyên tắc á, thầy kêu mình đem vô là phải niệm Phật liền, bỏ nó vô miệng mình là phải niệm Phật liền, phải dạy cho nó cái luật lệ của cái tiểu thiên địa này. Nhưng mà tụi nó còn tham ăn, bỏ vô, bỏ đồ ăn vô là nó lo nó ăn thôi chứ nó đâu có lo mà niệm Phật, nó không có nhớ tới cái niệm Phật. Thành ra cái việc làm hàng ngày của mình á, quy hội nó khó, thì cố gắng gì lắm quy hội gom nó lại, gom nó lại rồi những cái phần nào mà không có chuyển hóa được thì cũng phải thải ra ngoài, nó qua cái tứ xà lộ ở dưới phần hạ thừa đó. Phần nào mà không có làm gì được nữa và phế thải là phải đem ra đường tiểu tiện và đại tiện cho nó đi ra ngoài. Còn những cái phần còn lại thì nó trụ ở lại trong thể xác, phần nào ăn năn sám hối, phần nào mình chuyển hóa lên trên thì nó có đường đi hết, thì cái đó phần hồn phải làm việc. Thấy không? Rồi lục căn lục trần của mình á, nhiều khi phần hồn giảng dạy cho nó rồi nó có nhiệm vụ xuống dưới chỗ bò bay mấy cửa giảng dạy lại cho cái phần hạ thừa dưới, chứ phần hồn nó không xuống đâu. Phần hồn xuống tối đa là tới ngay chỗ cái rúng là hết mất rồi, nó hà cái hơi nó xuống dưới thôi chứ nó không có dám xuống dưới đâu, động loạn lắm, để cái lục căn trần nó làm. Nên cái công việc của mình làm nó rất là khó khăn mà nó đòi hỏi sự dày công, mà không có nên lơ đãng, không phải làm chút xíu rồi bỏ đi làm chuyện đời mình quên nó luôn. Một ngày 24 tiếng, thầy nói ma nhất trượng Phật nhất sinh. Là sao? Ma nhất trượng, ma nó dậy đầy mà Phật có chút à. Thầy nói đạo có 1% mà đời tới 99%, lấn áp mình một cái là mình tiêu liền. Nếu mà mình không có dung bồi, mình hướng về thanh, hướng về trời Phật mà tu, không có hướng về thanh tịnh mà tu á, thì đương nhiên là mình không hướng về thanh tịnh thì mình hướng về đâu? Là hướng ngoại, hướng về tự động loạn chứ đi hướng về đâu bây giờ? Đó, cái đó là cái điểm khó của cái người tu đời đạo song tu. Mình không có ý thức được đó, thì mình để cho cái đời nó lôi cuốn mình nhiều hơn đạo. Thành ra mình tu hoài mình thấy không có tiến được bao nhiêu hết trơn đó, tại vì mình lo chuyện đời nhiều quá. Và chuyện đạo mình không có lập lại trật tự, mình không có hành nhiều đó, thì đâu có chỗ đâu mà chứa đạo. Muốn chứa đạo đó, thì phải có thanh lọc. Thanh lọc có chỗ mới chứa được, thanh nhẹ mới chứa được cái sự thanh nhẹ, còn cái sự nặng động loạn ở đâu có chứa được cái sự thanh nhẹ, vô bao nhiêu ra hết nhiều. Thành ra cái công trình mà quy hội rất là khó. Quy hội chuyển tình người. Chuyển tình người là sao? Là tình người là gì? Tình người là thay trắng đổi đen. Tình người là phần lớn á, nếu mà không tu á là nó đen bạc, thay trắng đổi đen, như là nó tranh chấp, nó so đo, nó ganh tị, nó hơn thua, nó đủ thứ hết, nó giận hờn, nó sân si. Cái đó là tình người mà không tu. Mà bây giờ mình muốn chuyển cho nó trở về cái tình người thật sự thì mình phải quy hội nó lại, mình gom nó lại, mình mới chuyển nó về cái tình người thật sự. Tình người là thật sự là biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, giàu lòng tha thứ và thương yêu, lúc nào cũng nghĩ tới vấn đề xây dựng, không có bao giờ nghĩ tới cái sự tranh chấp, bảo vệ địa vị, quyền lợi, danh vọng của mình, mà sẵn sàng chia sớt. Biết là của ông trời cho mình thì mình có nhiệm vụ phải chia sớt, chứ không có thể nào mà giữ cho một mình hưởng được. Tại mình biết xuống đây hai bàn tay không, mình ra những cái gì mà ông trời cho mình á là của trời cho. Mà trời cho không cũng coi chứ, coi có mình làm cái gì, cho mình nhiều hơn cái mà mình cần. Nhưng mà coi coi mình xử sự như thế nào, cái tâm mình như thế nào. Cái thân mình tham á thì mình ôm, mình giữ cho một mình. Còn nếu mà cái tâm mở rộng á thì biết chia sẻ. Cái đồ này của ông trời đưa tôi phải biết chia cho người khác. Thì bởi vì cái tu như vậy á, thì cái tâm mình mở nó mới tiến được. Cũng như tuần trước mình có học câu á, thì nói mình tiếc cái đồng tiền á, thì mình khó mở cái tâm eo hẹp của mình. Coi đồng tiền là trên hết, rồi mình tiếc đồng tiền á, mình khó mở cái tâm eo hẹp của mình. Mà mình không mở được cái tâm của mình á, thì giờ mình có thiền cách mấy, mình tu cách mấy, cái tâm mình nó vẫn đóng. Nó đóng thứ nhất là nó không có tận hưởng được những cái gì bề trên ban bố cho, ánh sáng của bề trên ban cho mình cũng đâu có nhận được, nên ra mình đâu có được thanh nhẹ. Thì mình không có mở tâm thì mình đâu có tiếp thu được những cái gì thanh nhẹ bề trên muốn dạy mình. Thì mình cũng không có mở tâm thì mình không có đi xa được. Thành ra thầy nói nhiều người tu hoài hỏi tại sao không tiến, thì tại vì mình keo kiết, mình kiết uổng đồng tiền, mình tưởng cái đó là thật, nhưng mà cái đó chỉ là phương tiện thôi, phương tiện để cho mình tu, mình coi mình làm cái gì. Thành ra cái quy hội tình người nó chuyển chuyển từ cái tình người động loạn, cái tình người eo hẹp, chuyển về cái tình thật sự tình người. Thế nào mới có tình người đó? Tình người là phải biết thương yêu giúp đỡ, xây dựng lẫn nhau trong một cái cộng đồng để chung sống học hỏi, thấy rõ tất cả là huynh đệ tỷ muội sống chung một nhà, là sống trong trên cái quả địa cầu này, trong cái càn khôn vũ trụ là một nhà, hít cùng một hơi thở của Thượng Đế. Cái đó là huynh đệ sống chung một nhà đó. Việc làm quy hội chuyển tình người, thành ra cái việc làm này nó không ngừng nghỉ, nó vô cùng. Nên việc làm quy hội chuyển tình người nếu mà nói về trong bản thể là nó vô cùng. Rồi đi ra ngoài khi mà làm được rồi á, muốn đi quy hội là muốn cho mọi người trở về cái quê hương của mình á, kêu bằng thiên quốc. Chỗ đó thầy nói là không có sợ bỏ lục, không có sợ cái gì đói khát cái gì, chỗ đó là đầy đủ hết. Thì kêu mọi người trở về đó, quy hội mọi người trở về đó là phải chỉ cho người ta con đường tự tu thôi, chứ không có ai mà đem họ về được hết. Thấy không? Phải họ tự tu, chỉ cho họ con đường mà họ chịu tu thì họ có cơ hội trở về, còn họ không tu thôi cũng không làm gì được. Chuyển cái tình người từ cái sự động loạn trở nên con người thanh nhẹ, thì lúc đó mới có thế giới đại đồng, lúc đó mới có nghìn năm hòa bình tại thế được. Còn nếu không thì vẫn là chém giết lẫn nhau thôi, không có hiểu thì chém giết lẫn nhau thôi, thấy người này khác người kia khác, nhưng mà thiệt ra chém giết đã cũng có ai chết, mà làm cái đó chỉ gây tội cho mình thôi. Chứ mình giết người đó mình tưởng người đó chết là xong, đâu có xong đâu. Phần hồn nó là bất diệt cho nên nó sẽ thưa mình. Thành ra thầy dặn mình ở đời mình hiểu được cái đó, không lắm dám làm cái gì hại ai, tại phần hồn bất diệt mà, nó sẽ thưa là chắc chắn nó sẽ thưa, là tội mình phải chịu. Thành ra mình khi mình hiểu được phần hồn bất diệt không có làm gì, dám làm cái gì mà hại ai. Tới ngày tới giờ nó thưa là cũng bị à. Thành ra cái tình người á, mà sáng suốt á, thì khác. Tình người tâm tối thì đi vô cái ngõ kẹt thôi. Trí tuệ phân minh rõ tính người. Là sao? Trí tuệ hình như cái rồi mình có học ha. Trí tuệ là sao? Mở mở mic cho quên rồi đó, mở mic rồi đó.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Trí tuệ phân minh rõ tính người. Thì theo em nghĩ là cái câu này cũng nói thầy chứ còn mình đâu có rõ được cái tính của người ta. Cái tính của mình là mình còn chưa thấu hiểu, mình chưa sửa được, đâu có rõ tính người. Nếu nói về đời này chừng nào cái tính họ bộc lộ ra mình mới thấy thôi, chứ còn ẩn tàng trong cái tâm thức họ mình cũng không thấy. Chỉ có trí tuệ thông minh, đây là nói về trí tuệ của ông thầy. Mà bây giờ thì nếu mà bây giờ mình mà muốn được như vậy là mình cũng hẳn phải làm sao cho cái trí tuệ mình có trí mới có tuệ. Mà trí tuệ đây nói với chữ trí tuệ đây theo những cái bài học trước là tất nhiên á mình đã khai thông cái bản thể mình hết, từ cái ngõ ngách, từ cái bộ phận mà nó đều quy tụ cái luồng điển trung tâm bộ đầu xuất ra ngoài, thì lúc đó cái trí tuệ mình mới thật sự mà mới phân minh, mới phân minh được tất cả, thì lúc đó mình mới thấy được cái tính người. Mà trước mắt là lúc đó mình mới thấy, mình mới hiểu được cái tính của mình, mà mình sửa được cái tính của mình rồi thì mình mới phân minh được. Còn nếu nói về cái người mà mình ngoài cái thể xác mình á, mình nói đại khái là cái người trong cộng đồng, thì mình cũng phải, cái phần hồn mình cũng phải ra ngoài cái thể xác mình có thấy được. Nhưng mà thầy cũng có nói cái câu đó, trong cái điều cấm thứ tư hay thứ năm gì á, thầy cũng cấm mình nói cái tiền kiếp của người ta, cho nên mình nói mình hiểu thôi chứ mình cũng không có được phê phán mình nói tiền kiếp của người khác. Em xin hết ạ.
Tiền kiếp của mình còn chưa biết nữa mà dám đi nói tiền kiếp người ta là biết nó xạo cỡ nào à? Tu không có bao nhiêu mà nói dốc thì nhiều, cái vấn
Bởi vì
đề
em
vậy á.
cũng có nhớ là trong mấy cái điều cấm của thầy ấy, thì thường thường là mình dễ nhớ nhất á, là thầy nói là mình không được phép làm thầy và mình không được phép không được làm biếng. Nhưng mà trong đó là thầy có cấm thêm là ba cái cấm nữa và một cái không được, có nghĩa rằng thứ nhất là không được làm thầy, cái thứ hai là không được làm biếng, và cái thứ ba là không được độc tài, và cái thứ bốn là mình không được mê tín dị đoan, cái thứ năm nữa là mình không được nói cái chuyện tiền kiếp của ai hết. Và cái cấm này là thầy không có cấm, nhưng mà thầy nói này, người tu mình không được đòi ăn ngon, và cái nữa là thầy nói người tu mình không được phép ăn ngon. Em xin hết ạ.
Ăn ngon là nó tại sao mà mình không được ăn, thèm ăn ngon, ham ăn ngon là tại vì cái đó nó đi về cái hưởng thụ rồi. Mà thầy nói sống tạm để cứu đời chứ không phải để hưởng thụ. Nhưng mà con người ta sống khổ quá thì chỉ có tìm có cái gì hưởng thụ được thì hưởng. Nhưng mà thiệt ra cũng không hưởng gì bao nhiêu, mình ăn ngon mình bỏ vô cái miệng mình chút xíu là hết rồi. Đuốc qua ăn cái là hết mùi rồi. Bây giờ muốn cho hưởng thưởng thức ngon hoài là phải ăn hoài thôi. Ăn hoài thì chứa nước chết thôi chứ đâu có sống được. Ăn thì phải có giới hạn thôi, với cái cơ thể mình đâu ai bỏ bao nhiêu vô là cũng được đâu. Bỏ vô nhiều quá thì nó dễ sanh bệnh, cái gì nó cũng dư hết là dễ sanh bệnh lắm. Thành ra mấy người mà tham ăn nó đi vô chỗ mà nó cho ăn thả cửa nó nguy hiểm lắm. Nhỏ không biết mấy không hiểu vô mấy cái chỗ đó khoái lắm, tại vì cái đủ thứ đồ ăn hết mà. Tụi lục căn trần nó là khoái lắm mà, đủ thứ đồ ăn hết, muốn ăn cái gì ăn, ăn mấy bao nhiêu còn bỏ vô được là bỏ, không ai cấm mình hết. Cái đó là mình chết đó. Cái đó là mấy cái là nguy hiểm đó. Bây giờ mình thấy lại là nguy hiểm chứ không phải là hưởng. Nhưng mà nhỏ mình đâu có biết đâu, cho đi mấy cái du thuyền đó, lên để nó cho ăn, ăn một ngày muốn ăn giờ nào, ăn giờ nào cũng có chỗ có đồ ăn cho mình hết đó. Cái đó là chỉ đưa mình vô chỗ chết chứ đâu phải vô chỗ sống đâu, nếu mà mình không tự chủ. Tới khuya cũng còn ăn mà, sáng dậy trưa ăn rồi chiều ăn rồi tối ăn rồi khuya còn cũng còn có người cho mình ăn, muốn ăn giờ nào cũng có, nguy hiểm không? Bây giờ dòm lại mới thấy là nguy hiểm, hồi xưa thì không thấy, rồi mình còn quá ngu muội mình không thấy cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ mình với thời gian rồi cái tuổi nó cũng lớn, cái đạo mình cũng hiểu hơn chút gì đó, mình mới thấy cái đó là nguy hiểm. Hưởng thụ sống tạm để cứu đời chứ đâu phải hưởng thụ, mình thiệt ra đâu có hưởng thụ gì bao nhiêu. Cái gì mà ông trời ông cho mình cảm giác khoái lạc á, nó không có kéo dài. Bất cứ cái gì mà mình thấy khoái lạc á là nó không có kéo dài, thành ra rốt cuộc cũng chẳng hưởng được cái gì mà chỉ khổ tâm nhiều hơn. Bây giờ dục cũng không dục được nhiều, ăn này vô mấy giây là nó cũng hết mùi rồi. Rồi bây giờ đi chơi đi chơi tới ngắm cảnh chút xíu là vui vậy thôi, nhưng mà trước khi đi là cũng phải khổ cực lắm, cũng phải sửa soạn này, cũng phải lo tính toán này, đi ra mua vé đi phi trường, đi lên xe hơi nó chạy tùm lum hết trơn rồi mới tới cái chỗ đó, dòm chút xíu rồi đi về. Về là nhiều khi đi xa nó múi giờ nó khác rồi về cũng mệt, về cũng nhiều khi ra tuần lễ nó mới khôi phục được chứ đâu phải là sướng đâu. Nhưng mà mình không hiểu mình đó đó, sống thì chỉ có cái đó là tương đối là hưởng thụ thôi, chứ mấy khác là phải đi cày, phải làm đủ cái chuyện khổ, bệnh hoạn đủ thứ khổ, chỉ bám vô mấy cái chuyện vui chút đỉnh nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ tới cái hưởng thụ là mình chỉ có tới chết thôi chứ không có mang đi. Bởi vì hồi đó hồi xưa mà đọc cái câu này nói sống tạm để cứu đời để hưởng thụ mình cũng không hiểu lắm, nhưng bây giờ nghĩ là không nói đúng, đâu có hưởng thụ được đâu mà hưởng chi, mình tưởng mình hưởng thụ thôi chứ thiệt là cũng chẳng hưởng được cái gì. Thành ra rốt cuộc là chỉ có con đường tu là trên hết thôi, lo sửa mình, thời gian không có chờ đợi. Một kiếp người đâu có bao nhiêu năm, không có chờ đợi cho mình sửa chữa những cái tánh hư tật xấu của mình mang từ tiền kiếp tới, mà bây giờ mình không thấy sao mình sửa, mình không có trí tuệ làm sao mình thấy được. Tu làm sao mà để cho nó mở tới cái trí tuệ là nó sáng suốt lắm rồi, nhìn xuyên thấu hết mọi việc mới gọi là trí tuệ. Chứ người đời ta dùng chữ trí tuệ không có đúng đâu, trí tuệ trên đạo pháp là mình biết là dữ lắm rồi, đi tới mở trực giác rồi lên, mới lên tới trí tuệ là lúc đó sáng suốt lắm rồi, giờ cái gì cũng thấy hiểu, nhìn xa hiểu rộng, thấu thấu hiểu hết mọi sự việc, lúc đó mình mới thấy rõ, có sáng suốt mới thấy rõ cái sự tâm tối, mới thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Còn mình không có sáng suốt lắm, mình cũng như là người đi trong đêm tối vậy thôi, không có thấy gì đó, làm sao mình thấy được cái chuyện sai lầm của mình từ tiền kiếp mang tới đây nữa. Rồi mình đi nói chuyện tiền kiếp của người ta đó, đã ngu rồi còn tạo cho mình cái ngu thêm nữa, đúng không? Đã ngu rồi mình tạo, có bạn đạo mình cũng có nhiều người nói tiền kiếp à, cũng còn sống thì muốn làm thầy thì phải nói tiền kiếp người ta mới theo, nhưng mà cái đó đâu có ích lợi gì à, người ta hiểu tu để hiểu mình, hiểu được cái tánh tình của mình, cho nên mới trí tuệ, có trí tuệ mới phân minh, phân ra một cách sáng suốt, rồi lúc đó mình mới hiểu được cái tánh của con người nó như thế nào, trần trược như thế nào, mà khi mà nó thanh nhẹ nó như thế nào, mới thấy rõ. Rồi hiểu mình rồi á mới hiểu họ, hiểu mình rồi mới hiểu họ, phải không? Thành ra trước hết là mình muốn hiểu người khác mình phải hiểu mình hiểu họ. Mình hiểu họ là khi mà mình sáng suốt á, mình chỉ nghe người đó nói chuyện qua là mình biết họ đang ở từng giới nào. Con quỷ khác, con ma khác, con người tâm tối khác, con người sáng suốt khác, rồi thần khác, tiên khác, Phật khác. Mình chỉ nghe qua là mình biết ở trong giới nào. Cho đó là người sáng suốt, có trí tuệ phân minh rõ rệt. Thành ra mình biết để làm chi? Mình biết để không phải để đè họ, mà biết để người mà sáng suốt thật sự thấy được cái đó thật á, thấy để chi? Không phải để gièm pha họ, mà thấy để tìm cách giúp đỡ họ tiến hóa. Cái đó lúc đó mình mới thật sự có trí tuệ phân minh. Trí tuệ phân minh mình hiểu được cái tính người, thành ra mình mới giúp họ, giúp đỡ họ được. Còn mình không hiểu họ, mình khó biết. Nhiều người nó có con ma trong người á thì nó hay nói láo, con ma trong người là nó hay nói láo, nó nói vậy mà nó không có làm vậy, nhưng mà mình biết rồi, nó có con ma. Con ma nó xạo lắm, tánh của con ma là nó xạo. Thành ra trí tuệ phân minh rõ tính người, mình hiểu được cái tính người đó để giúp họ chứ gì đó. Trăm người ngàn tánh giúp người khai minh. Cái đó là cái câu của thơ của ông thầy. Trăm người mà tới cả ngàn tánh, nhiều cái tánh khác nhau lắm, rồi giúp người khai minh, giúp cho họ khai sáng ra để họ hiểu lấy, họ sửa để họ tiến. Có nhiều câu thơ của thầy nó ngộ lắm, mình đọc qua cái tự nhiên nó dính luôn rồi, nó không chịu rời. Trăm người ngàn tánh giúp người khai minh. Cảm thông sự việc quy chân giác là sao?
Dạ, em xin đóng góp. Cảm thông sự việc quy chân giác. Thì đây em nói về cái thấp của mình. Đây là nó nói về cảm, là mình cảm nhận, không là mình thấu hiểu mọi sự việc rồi. Thì cũng như mình nói đại khái là khi mình ở còn ở ngoài đời thì mình cũng nhìn được cái sự việc ở đời, cũng như nói cái tình đời đen bạc, chỉ có cái tranh đua tranh chấp thôi. Chung nên mình quy chân giác, tất nhiên mình quy về cái mối đạo này, mình lo mình tu sửa cái thân tâm của mình. Thân thì mình phải khai thông cái bản thể mình, và cái tâm mình phải làm sao cho cái luồng điển mình phát triển đi lên, trở về với cái chân giác của mình, trở về cái bản gốc thật của cái phần hồn mình phải lo tu hành, lo sửa chữa để mình trở về tìm được, trở về nguồn cội. Đó giờ em nói về cái cấp thấp, chứ cái này là cũng việc của ông thầy, chứ mình cái mà cảm thông cái sự việc này ở đời này thì mình chỉ nói trên cái lý thôi, chứ còn thật sự ra mình chưa có thông hiểu hết. Bởi vì muôn màu là muôn vẻ, cũng như anh vừa nói cái câu trăm người mà tới ngàn tánh, là cho nên mình không có thấu hiểu được cái sự việc. Chỉ chừng nào là cũng như cái câu trên mà trí tuệ phân minh, thì lúc đó mình mới rõ được một sự việc. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Cảm thông sự việc quy chân giác. Cảm thông mình hiểu được một cách rõ ràng thông suốt, kêu bằng cảm thông. Biết rõ cái sự việc ở đời nó như thế nào thì lúc đó mình mới quay về với cái chân giác. Mình hiểu rõ tình người nó đủ trăm người ngàn tánh. Mình hiểu rõ cái sự việc ở đời nó vậy thì đúng rồi, mình quay về chân giác. Vậy chứ chân giác là cái gì? Cái gì gọi là chân giác? Cái gì kêu là trở về chân giác? Để các bạn nghe cái này nha. Bằng này nó chưa có lọc, nghe đỡ đi.
Chân vào chân giác tâm thực sự phát triển đi lên, mà hiểu cặn kẽ mọi sự việc, từ việc nhỏ tới việc lớn, kêu bằng chân giác. Chân sao chân giác luồng điển ngay trung tâm bộ đầu, thực sự phát triển đi lên, hiểu cặn kẽ mọi sự việc, từ việc nhỏ tới việc lớn, như bằng chân giác.
Đó, cái điểm trung tâm bộ đầu đó, nó xuất phát đi lên, mà lúc đó mình hiểu rõ cặn kẽ từ việc nhỏ cho đến việc lớn mới gọi là chân giác, như là sáng suốt lắm. Hiểu rõ cặn kẽ, hiểu rõ cái gì thật, hiểu rõ cái gì thật, biết rõ cái gì thật. Rồi trong một bé tám này cũng có nói chân giác là gì? Thưa, chân giác là hoàn toàn thức giác. Kệ cả minh dứt khoát, tự phân minh, quý tưởng trời cao. May mắn đến, hủy diệt sân si, tự thức cam, hành vi thâm thoát, tai minh đẳng. Chân giác là hoàn toàn thức giác. Nhưng là sáng suốt lắm á. Trở về với cái hỏi. Muốn được chân giác thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn được chân giác thì phải nói sự thật. Phải nói sự thật. Kẻ tiền nhân nói thật, hậu nhân tiến, tự sửa tâm thân lại chuyên cần, đắc tâm đặc tình, hành trình tốt, quy hội tình người, duyên trời độ. Đó, muốn được cái chân giác á, là mình phải luôn luôn nói sự thật, không có bao giờ dám nói dối, không có xảo trá, không có tự lường gạt mình. Cho nên người đi trước á, nói thật thì người đi sau người ta mới có tiếng, chứ mình đi trước mà mình nói bậy mấy người sau sao tiến được. Tự sửa tâm thân là lại chuyên cần lo sửa tâm thân, cái đó là quan trọng. Thật tâm thật tình, hành trình tốt. Nếu mà mình trở về với cái sự thật thà của mình đó, thì cái hành trình mình nó sẽ tốt. Còn mình nói láo riết á, là mình gạt mình riết á, là mình cái hành trình mình nó chỉ đi xuống thôi à. Nói dốc á, nói dốc nhiều á. Không có mà nói có. Quy hội tình người, duyên trời độ. Hỏi chân giác là sao? Thưa, chân giác là thành thật. Kệ: thức giác bình tâm tự phát quang, khai triển bình tâm tự luận bàn, nguyên nguyên thiền giác càng sống động, thành tâm tu luyện tự tâm an. Đó. Chân giác cũng là thành tật. Thành ra mình tu cái này á, mình muốn trở về với cái sự mà chân giác của mình á, là mình phải trở về cái bản chất thật của phần hồn mình, là phải thành thật. Nghĩa là không có được nói láo, không có được mà thêm bớt cái gì, không có được mà tưởng tượng chế ra, nói mình đạt cái này đạt cái kia trong khi mình không có gì hết á, toàn là nói dốc không à, là không bao giờ trở về với cái chân giác được, chỉ làm con ma thôi. Con ma thì hay nói láo, thì nếu mà muốn đi theo con ma thì mình cứ nói bậy nói bạ đi, thì riết mình thành con ma, chết thì chắc chắn thành con ma. Không, còn mình muốn trở về với chân giác là phải trở về với cái sự thành thật của mình. Có sao nói vậy, đừng có thêm, đừng có bớt. Thấy không? Cái chuyện gì thật hả nói, còn cái chuyện gì không có đừng có xạo, thì mới trở về với cái chân giác của mình. Rồi à, trả lời câu hỏi của mình: cảm thông sự việc quy chân giác, mình hiểu rõ cái sự việc, mình trở về cái chân giác là mình hoàn toàn thức giác, mình hiểu thấu mọi sự việc, cái này gọi là chân giác. Chuyển hóa thâm sâu tự xét lời. Là sao?
Em xin đóng góp. Chuyển hóa thâm sâu tự xét lời, thì cái câu mà chuyển hóa thâm sâu này thì mình nghĩ ngay cái pháp hạnh của mình có cái pháp luân thường chuyển. Thầy thường nói lấy cái thiên quả đem vô để mình đốt cái trược điển trong cái bản thể mình. Thầy cũng có nói cái câu lấy pháp thủy để gội rửa trần tâm của mình. Thì như vậy cái đây là nói về cái bốn chữ này, là mình nghĩ ngay cái pháp luân thường chuyển của mình. Thì khi mà mình làm cái pháp luân thường chuyển, mình đem được cái thanh khí điển ở càn khôn vũ trụ mình vô, mình hóa giải được. Thứ nhất là mình mở khai mở được cái ngũ tạng của mình, được khai thông ngũ tạng mình, cái luồng điển nó xuất phát đi lên. Cái thứ hai nữa là mình khai thông được hạ trung thượng quy nhất, rồi mình cũng khai thông cái nhâm đốc của mình, khai thông thất trùng la võng của mình. Nói chung là trong bản thể mình phải khai thông hết, mình đem cái luồng điển vô mình khai thông hết được, thì như vậy rồi trí tuệ mình mới được khai sáng. Thì mình tự xét lời đây là tất nhiên khi mình đã cái phần tâm trí mình được khai sáng, có sự thanh tịnh sáng suốt rồi, mình mới tự xét lời đây. Tất nhiên là mình hiểu được những cái chân lý của mình, thì lúc đó mình tự xét phân để mình chọn cái con đường để mình lo mình tu học. Thì lúc đó mình biết cái này gì là trược, cái gì là thanh, cái gì là cần thiết cho người tu phải làm và cái gì không cần thiết cho người tu phải nên bớt bỏ ra đi. Thì như vậy là mình xét, đây là xét phân những cái chân lý cái tu học của ông thầy. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn em. chuyển quá thì mình phải mượn cái gì mình mới chuyển được, phải không? Bề trên chuyển quá, quá là nó biến đổi, thay đổi, chuyển xuống để cho nó thay đổi. Bề trên á thì dùng cái thanh khí điển để chuyển quá. Hỏi thương tình chuyển quá khắp nơi nơi là chuyển cách làm sao? Ưa thương tình hướng thượng là sẽ được nới rộng bất cứ ở nơi nào. Kệ từ bi ban chiếu khắp nơi nơi, giải tỏa phiền ưu tự nó xa rời. Ánh sáng từ bi đồng chuyển hóa, thành tâm tu tiến hướng về trời. Đó, cái ánh sáng từ bi cũng chuyển hóa, giúp cho mình thay đổi á. Cái sự chuyển hóa là nó phải có thay đổi, mà cái đó ánh sáng từ bi, ánh sáng của bề trên, thanh khí điển nó cũng, cái khí thanh cũng vậy, khí thanh chuyển hóa khắp nơi nơi à. Chuyển hóa thâm sâu tận hưởng hiểu hiếu trung, thanh tịnh chuyển hóa tâm trí hòa. Cái sự thanh tịnh cũng chuyển hóa, nghĩa là cái phần nhẹ mới chuyển hóa cho cái phần nặng được. Nên cái phần mà nào mới nhẹ để chuyển hóa cho cái phần nặng nó tiến lên, nó thanh nhẹ. Chuyển hóa tâm thân đồng chuyển chiếu. Còn nghiệp lực á, thì nó chuyển hóa bằng cách nào? Thưa, nghiệp lực ẩn tàng trong quy hội. Khi giới tình thương chuyển hóa từ đâu tới đâu? Thưa, khi giới tình thương chuyển hóa từ siêu nhiên hình thành. Cái gì cũng từ cái cõi thanh nhẹ. Chuyển hóa thanh sạch là sao? Thưa, chuyển hóa thanh sạch là dứt khoát tiến tới luôn. Chuyển hóa cho nó thanh sạch luôn. Tình thương chuyển hóa từ đâu tới đâu? Thưa, tình thương chuyển hóa từ đại thanh tịnh tới động loạn, chuyển hóa từ ông trời xuống dưới thế gian. Thương tình chuyển hóa từ đâu? Thương tình chuyển hóa từ tình trời, tất cả từ bên trên ban chiếu xuống. Chuyển hóa thâm sâu, thanh tịnh chuyển hóa thân thương bằng cách nào? Thưa, thanh tịnh chuyển hóa bằng ánh sáng vô cùng. Có ánh sáng có thanh quang, thanh quang chuyển hóa vô cùng tận. Phải có thanh quang mới chuyển, ánh sáng mới chuyển hóa được. Thành ra khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, thiệt ra là mình đang hít ánh sáng vô để cho nó chuyển hóa cái sự tâm tối bên trong mình. Thành ra khi mà mình thoát ra ngoài rồi đó, mình thấy như ông Phật kia, ông thấy ông hít không có phải là hơi nữa, mà ông hít vô là nó sáng, tại ông hít ánh sáng mà, ông hít vô là nó sáng hết. Hỏi chuyển hóa bằng cách nào? Thưa, chuyển hóa bằng luật nhân quả. Kệ luật nhân quả tiến hóa từ từ đầu khai triển vô cùng khổ nạn mau, tiếp nối chuyển trao cùng thức giác xuyên qua động loạn tự khai màn. Thì cái luật nhân quả nó cũng tác động, nó giúp con người phải thay đổi, mà thay đổi theo cái đường lối nặng thì phải chịu cái luật nhân quả, còn thay đổi mà chịu đi theo con đường nhẹ thì mình dùng cái pháp để mình giải, dùng pháp để hít ánh sáng vô mà mình giải. Còn nếu không là mình để cho cái luật nhân quả nó chuyển hóa thì mình phải bị tác động mạnh hơn. Hỏi nhờ đâu mà tâm linh có thể chuyển hóa thâm sâu? Thưa, tâm linh chuyển hóa thâm sâu nhờ nghiệp lực tạo thành. Đó. Nghiệp lực á, nó nhồi mình á, thì đó mình mới thấu hiểu thấm thía cái bài học của mình, cho nên mình mới hiểu sâu hơn. Nhưng còn nếu mà mình hấp thụ không nổi những cái sự sáng suốt cái bề trên đó thì mình chỉ hiểu sơ sơ thôi, Nhưng mà tới hồi mà mình phải đụng đầu là do nghiệp lực. Mình làm sai mà mình không biết, mình tạo nghiệp thì sau này nó mới có nghiệp lực. Nghiệp lực là nó sẽ khảo đảo mình. Lúc đó tâm linh là phần hồn của mình đó, sẽ chuyển hóa thâm sâu, mình thay đổi một cách thâm sâu ở bên trong. Chứ không phải thay đổi sơ sơ. Nghe không? Ha. Chuyển hóa thâm sâu là nhờ nghiệp lực tạo thành. Ghê không? Chuyển hóa thâm sâu là sao? Đáp, thưa, chuyển hóa thâm sâu là tự giác. Chuyển hóa mình mà được chuyển hóa thâm sâu là lúc đó mình tự giác, mình tự hiểu hết. Như sự sai lầm của mình thấy rõ hết, kêu mà chuyển hóa thâm sâu. Chuyển hóa thâm sâu rõ các vòng. Chuyển hóa thâm sâu hiểu thấp cao. Hiểu, tự giác hiểu được nhiều chuyện lắm. Khi mà được chuyển hóa thâm sâu, rồi nãy giờ mình cũng tìm được cái chuyển hóa thâm sâu là gì. Thì nói về chuyển hóa này nói rất là nhiều. Rồi. Chuyển hóa thâm sâu tự xét lời. Chuyển hóa thâm sâu là lúc đó mình thức giác, mình hiểu sâu cái phần hồn của mình, nó tiến hóa, nó hiểu được mọi nhiều sự việc, đi tới cái chỗ tự giác rồi đó. Tự xét lời, thành ra có lời nói thì nó có chơn ngôn cũng là lời. Mình tự xét để mình mở rộng cái tâm trí mình tiến hơn, hay là một cái lời nói của một người thoát thoát thốt ra thì mình hiểu rõ được cái trình độ ở tới nào tới đâu, là cũng nhờ cái sự sáng suốt. Mà hiểu để chi? Cũng phải hiểu để đi thị phi, mà hiểu để kiềm cách giúp đỡ họ, chứ không phải hiểu người ta rồi đi nói xấu người ta, phải không? Cái đó không có, không phải là đúng đường. Rồi câu thứ nhất hỏi, thường xuyên hành pháp có hữu ích gì không? Đáp, thưa, thường xuyên hành pháp rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Kệ, thực hành điêu luyện rõ hành trình, quyết chí tu tâm tự giác minh, thanh tịnh chào đời nay quý tịnh, tâm linh phát triển tự mình minh. Đó thì thường xuyên hành pháp á, thì rất hữu ích cho cả tâm lẫn thân. Trước hết là cái thân mình được khỏe mạnh cái đã, rồi mới đi tới cái tâm được khai triển. Kệ, thực hành điêu luyện rõ hành trình. Thực hành đó thì phải ráng điêu luyện, điêu luyện là phải rèn luyện dữ lắm thì mới hiểu được cái hành trình nó tiến bằng cách nào. Quyết chí tu tâm tự giác minh, quyết chí một lòng một dạ quyết tu sửa cái tâm của mình để mình đi tới cái sự hiểu mà nó sáng suốt, kêu là giác minh. Thanh tịnh chào đời nay quý tịnh, lúc mà mình ra đời á, mình rất là thanh tịnh, mình không có bị nhiễm trần á, nên cái tánh con nít nó rất còn rất là thanh tịnh. Rồi bây giờ mình học hết cái sự động loạn ở đời á, bây giờ mình mới biết quý cái tịnh. Quy hay là quý, nay quy tịnh, quy chứ không phải là quý. Thanh tịnh chào đời nay quy tịnh, quy tịnh là trở về với cái sự thanh tịnh lại. Mình thanh tịnh mình chào đời, mình học cái sự động loạn, bây giờ mình quay quay đầu trở lại cái sự tịnh. Tâm linh phát triển tự mình minh, tâm linh là phần hồn của mình phát triển tự mình hiểu tự mình minh. Hỏi câu số 2, hỏi mưu mô hợp tác phá hoại cơ đồ tâm linh có hữu ích gì không? Đáp, thưa, mưu mô phá hoại đều không hữu ích cho tâm lẫn thân. Kệ, mưu mô phá hoại tâm linh động, tự hại tâm thân phá cõi lòng. Khó khổ gieo trồng mưu ý xấu, bền tâm tu luyện tiến ngoài trong. Đó, cái người mà mưu mô á, thì đương nhiên là kết quả nó không có tốt mà. Tâm cũng không tốt, lúc nào cũng động loạn, thân cũng không tốt. là mình gây họa cho mình. Bu ô phá hoại là cái luồng điển mình nó đi xuống, nó sẽ phá hoại, nghĩ xấu cho người khác là chiết ra độc tố, từ từ nó sanh bệnh, tâm thần đều không tốt. Bu mô phá hoại tâm linh động, khi mà mình mô vô phá hoại cái gì đó là cái tâm của mình nó động, phần hồn của mình nó bị động. Tự hại tâm thân phá cõi lòng, mình tự chính mình hại mình thôi chứ không ai hại, tâm thân đều hại hết. Phá cõi lòng khó khó khổ gieo trồng mưu ý xấu. À, khó khổ mình gieo trồng cái khó cái khổ cho mình. À, mình đi đem cái chuyện khó khăn đến cho mình rồi mình rước cái khổ vô cho mình là tự mình gieo trồng thôi, cũng vì tại mình mưu ý xấu, mình mưu đồ có những cái ý đồ xấu xa. Bền tâm tu luyện tiến ngoài trong, nếu mà thức tâm ăn năn sám hối lo quay đầu trở về bền tâm tu luyện thì tiếng ở bên ngoài cũng tiếng mà bên trong cũng tiếng. Câu hỏi số 3, đại hội là gì? Thưa, đại hội là do nhiều tâm linh tu tiến hội họp lẫn nhau, quy hợp chung một đường lối. Tâm linh xây dựng chẳng sang tồi, chung hội quy nguyên tự giác ngồi, trí tuệ không ngừng quy một mối, thức tâm tự giác tiến tự hồi. Ở đây này nói đại hội là không biết đại hội cõi giới nào ha. Khi mà hội họp lại là nhiều tâm linh tu tiến, chứ không phải là mình tu chơi họp lại chơi nha, hai cái khác à. Mình nói cái đại hội này nghĩ ra cái đại hội tâm linh ở bên trên đó. Thưa, đại hội tâm linh là do nhiều tâm linh tu tiến hội họp lẫn nhau, quy hợp chung một đường lối, cái nó gom lại hết một đường lối để tiến nữa đó. Cái này là đại hội tâm linh ở cõi trên đó. Tâm linh xây dựng chẳng sang tồi, chung hội quy nguyên tự giác ngồi. Tâm linh phần hồn, những phần hồn xây dựng thì không có kể là sang hay tồi, kiểu mình mới cùng cùng chung tiếng là họp là được. Chung hội quy nguyên tự giác ngồi, chung hội để trở về cái nguồn gốc của mình, tự giác ngồi thì ngồi lại với nhau á để tự giác. Trí tuệ không ngừng quy một mối, nghĩa là người người này sáng suốt vô cùng cho nên trí tuệ không ngừng quy một mối, luôn luôn nó tiến trở về cái nguồn cội. Tất cả những người có trí tuệ là những người cao rồi đó. Trí tuệ không ngừng quy một mối, thức tâm tự giác tiến từng hồi. Thức tâm tự giác tự hiểu mình, tự hiểu thấy cái sự sai lầm mình, tiến từng hồi một. Hỏi, tại sao phải tham gia đại hội? Thưa, tham gia đại hội sẽ có cơ hội giải trượt, quên bớt sự tranh chấp của chính mình và có cơ hội phát triển từ quan của chính mình. Kệ, được nghe siêu giác tự làm thinh, minh cảm, tình thương bớt bực mình. Lý đạo tình đời tâm ổn định, sửa mình tiến hóa lại càng minh. À, cái này thầy nói là đại hội lúc mà có thầy. Không, mình nghe mình phải biết cái thầy nói cái giai đoạn nào. Đại hội đây là hội lúc có thầy. Tại sao nói đại hội lúc có thầy? Thưa, tham gia đại hội sẽ có cơ hội giải trượt, quên bớt sự tranh chấp của chính mình và được cơ hội phát triển từ quan của chính mình. Tại sao nói tham gia đại hội sẽ có cơ hội giải trượt? Các bạn nghĩ sao?
Phương vừa đóng góp anh vào
Rồi.
thì Phương vừa đóng góp thì thường thường á, các cái đại hội mà có thầy á, thầy sẽ đi đến trước và thầy sẽ thanh lọc hết cái những cái phần trượt. À, thứ hai nữa là khi có thầy á, mình lên gặp thầy thì cái phần điểm trượt của mình á, sẽ được thầy giải. Còn nếu mà không có thầy thì đâu có ai mà người giải điểm trượt cho mình đâu. Toàn là những người mình cũng không có thanh thôi. Cho nên khi có thầy thì mới giải được cái điểm trượt.
Ừ.
Vô xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, Tiến muốn nói gì?
Dạ thì cái ý của em cũng như chị Dung nói rồi, bởi vì khi mà có còn thầy là chẳng hạn như ngày mai mà khai mạc rồi, là đêm nay á, thầy đã làm việc hết rồi, cũng như vừa rồi anh có nói cái cũng như thầy á, là cái máy hút bụi vậy, tối nay là ông đi hút hết, cho nên là mình được giải hết ráo rồi, em xin hết.
Đúng rồi, trước khi mà vô cái đêm đầu tiên là không phải lo làm việc dữ lắm, tại mình đi tới đó mình sống ở thế gian mình rước trượt cả năm rồi, nguyên một năm rước trượt rồi tới đó mà ổng không có giải thì làm sao mình cảm giác có được một cái sự thanh nhẹ. Thành ra cái đêm đầu tiên là ổng làm việc rất là mệt, rất là cực, chứ không phải là cho suốt đêm đó mà bao nhiêu người là ổng phải lo giải hút hết cái trượt của họ. Rồi ngày sáng hôm sau vô vô khai mạc á, thì lúc đó mình mới cảm thấy có một phần thanh nhẹ được. Chứ mình tới mình gánh một cái đống trượt tới đó mà không giải cho mình á, làm sao mình hưởng được cái thanh mà họ muốn ban cho mình. Trong những cái buổi giảng, thuyết giảng đó, mình ban cho mình mà mình trượt quá là ban cho mình đâu có nhận được cái gì. Thành ra nó phải có trật tự như vậy đó. Thì thầy làm việc, thầy cắt nghĩa cho mình nghe cái trật tự là phải làm như vậy. Muốn được hưởng những cái ngày thanh nhẹ trong đại hội là thầy phải làm việc rất là cực nhọc, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Mình mà tới đông chừng nào là ông mệt chừng đấy, thành ra ông phải làm việc cả đêm vậy đó, giải hết hút hết cái trượt cho mình. Đó là cái cơ hội mình được giải trượt lúc mà thầy còn ở đây, còn thầy không còn nữa thì mình cái trượt của mình đem lại thì mình đóng góp cái trượt vô thôi, chứ thầy đâu có ai đâu mà giải được. Thì tại đó có cái sự hiện diện của thầy, thân xác của thầy, rồi mình họp lại một chỗ gần thầy như vậy á, thầy mới làm việc. Rồi lúc đó mình mà giải được cái trượt á thì mình mới quên bớt cái sự tranh chấp của chính mình. Tại người đời ai cũng cái tánh tánh người phàm thì ai cũng có sự tranh chấp, mà mình á thì phàm nhiều hơn chơn, làm sao mà không tránh khỏi sự tranh chấp ở đời. Nhất là khi mà mình chưa hiểu đạo nữa, mình hiểu rồi á thì mình còn lánh tránh bớt, còn mình chưa hiểu thì thôi, họ sống sao mình sống vậy, ai tới cạnh tranh với mình thì mình vẫn tranh chấp. Hồi xưa mình vậy đó, hồi xưa mình cũng hiểu, mình cũng đi trong cái đường tranh chấp thôi chứ mình đâu có hay ho gì, tại không hiểu đạo. Bây giờ mình hiểu rồi chắc chắn là mình không dám nữa rồi. Ai muốn tranh chấp thì chuyện của họ, ai muốn nói gì nói, cái đó là quyền của họ, mình chỉ có quyền sửa mình thôi, không có quyền tranh chấp, không có quyền mà đính chánh, không có quyền cãi cọ. Thì đó nó mới bớt được cái sự động loạn. Thì nhờ thầy giải trượt á, mình mới quên bớt cái sự tranh chấp, chứ mình tới là mình đem theo cái sự tranh chấp mà cái tập quán của đời của mình á, mình đem tới nhiều quá. Mà mình còn ôm cái đó thì mình đâu có được nhẹ. Thì khi mà thầy giải cho mình, giải cái trượt cho mình, dẹp bớt cái sự tranh chấp trong nội tâm của mình á, thì mình mới có cơ hội phát triển từ quan của chính mình. Thì lúc đó mình mới hấp thụ được một phần sáng suốt mà thầy ân ban để mình phát triển cái từ quan, cái ánh sáng của mình đó, sẵn có bên trong mà bình thường nó bị che lấp, nó bị đời nó phủ lên đó. Thành ra mình không sáng suốt được. Thành ra tới đó là có cơ hội để cho mình tự phát triển ra, mình có ánh sáng mà mình không phát triển thì khi nào mình mới đi về được. Thành ra đó là cái dịp may mà còn thầy, trong lúc mà thầy còn tại thế mà mình có cơ hội, cái đó cũng phải có duyên chứ không phải mình muốn đi là đi. Nhiều người muốn đi mà đi cũng không được, không có phương tiện hay là điều kiện không cho phép, là nhiều người không muốn đi, thì cái đó tùy theo mỗi người thôi. Thì cái đó là thầy muốn giúp đỡ mình trong khi mà mình gom lại như vậy, thầy giúp đỡ cho mình. Kể được nghe siêu giác tự làm thính đó, mình tới đó mình được nghe cái sự siêu giác, ông thầy ông đạt tới cái sự siêu giác là ông nói những cái lời chân, những cái lời thuyết giảng của bậc siêu giác cho mình nghe. Mình tới đó mình được nghe là mình được thanh lọc rồi, mình nhẹ nhàng rồi, mình nghe mình mới hấp thụ. Còn mình tới đó mà mình trần trượt, bây giờ có mở băng cho mình nghe mình cũng không hấp thụ nổi. Tự làm thinh đi chi, bớt cái sự động loạn. Trong ngày ở nhà thì cuộc đời thì nói chuyện nhiều quá đi, động loạn. Cái miệng thì nó gây ra cái sự động loạn, nói ra nói vô nói qua nói lại. Nên tới đó làm thinh, giữ cái phần điển thanh của mình lại, thì mình mới nghe được, hiểu được, bắt được những cái lời siêu giác. Phải làm thinh. đừng có nói chuyện ồn ào, tới đó mà tha hồ nói chuyện tivi còn chết nữa. Kêu tới đó là phải làm thinh để hưởng cái thanh khí điển của bề trên ban chiếu, chứ không phải tới đó nói chuyện lâu ngày quá gặp mà nói chuyện cho nó đã, nói hồi không có chuyện mình mà nói chuyện người ta không là còn chết nữa. Minh cảm tình thương bớt bực mình. Minh cảm lúc đó mình hiểu rõ cái tình thương thật sự là cái gì thì mới bớt bớt bực mình. Khi mình mở được cái lượng từ bi, mình mở được cái lòng của mình ra, mình mở được cái tâm của mình ra thì tự nhiên nó sáng rồi, tự nhiên nó bớt bực mình. Nó bực mình là tại vì nó kẹt trong cái chỗ tâm tối eo hẹp, thành ra mới có sự bực mình. Một cái lời nói ra mình cũng làm mình bực mình, một cái nhìn nhìn thấy không có đúng mình cũng bực mình, thấy gai mắt thì cũng bực mình. Đó, mình dễ bực mình lắm tại vì mình sống trong cái chỗ eo hẹp tâm tối, thành ra dễ bực mình. Mà khi mà mình mở ra được với ánh sáng thì mình không còn bực mình nữa. Lý đạo tình đời tâm ổn định thì đi tới đó thì ông thầy ông giảng cho mình nghe cái lý đạo như thế nào, cái tình đời nó như thế nào. Tình đời nó đen bạc, nó tranh chấp, nó hơn thua, nó thị phi, nó làm đủ chuyện. Nhưng mà cái lý đạo vậy mình phải làm sao để vượt khỏi tình đời thì cái tâm mình nó mới ổn định. Mình sống ở đời nhưng mà cái tâm mình nó không có dính líu với cái chuyện đời nữa thì lúc đó nó mới ổn định. Còn mình sống ở đời, người ta sống sao mình sống vậy là chắc chắn là mình vẫn là người phàm thôi, mình không có thoát phàm được. Sửa mình tiến hóa lại càng minh, thì mình lo mình sửa mình lợi dụng một chút sáng suốt trong cái những giây phút đó để mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, để mình về mình sửa mình, để mình tiến hóa, để cho mình càng ngày càng sáng suốt hơn, chứ không phải đi chơi đã rồi về rồi thôi cũng trở lại y như cũ, chờ năm sau nữa để cho ông hút bụi nữa, tội nghiệp ông không. Câu số 5 hỏi: người chân tu có lập trường có nên làm chánh trị hay không? Đáp: thưa người chân tu nên siêng năng hành pháp, không nên làm chánh trị, có thể tạo cho khối óc bất ổn vì thiếu lập trường phát triển từ bi, kẹt trong chức vị dễ tạo ra sự sai lầm mưu mô ác độc vì lợi vì danh, chức kệ chức cao quyền rộng khó từ bi, các giới hướng tâm gieo mối lợi, thiếu trí tham lam khó nghĩ suy, tâm thân bất ổn chạy theo đời. Đó, cái người tu là không có nên làm chánh trị. Chánh trị là phải chia phe lập đảng, thấy không, phải giữ bảo vệ cái vị trí của mình thì dễ sanh ra cái sự sai lầm đó. Khi mà mình muốn bảo vệ một cái vị trí mình về đời ở trong môi trường chánh trị hay là trong đạo pháp cũng vậy, mình dễ làm chuyện sai. Sai chỗ nào? Sai ở chỗ là mình mưu mô ác độc vì lợi vì danh, mình muốn bảo vệ cái quyền lợi của mình muốn bảo vệ cái danh của mình thì mình sẽ có mưu mô ác độc để mình hại những người mà đối thủ của mình, hay là những người mà mình nghĩ là có thể là đối thủ của mình, là mình sẵn sàng mình hại họ, mình rất là ác độc mà mình không hay. Nói đó về đời trên môi trường chánh trị cũng vậy mà trong đạo cũng vậy. Kệ chức cao quyền rộng khó từ bi, khi mà mình lên cao rồi á thì đứng ở chỗ đó khó từ bi hơn là ngồi ở dưới. Các giới hướng tâm gieo mối lợi, đó, các giới hướng tâm về á thì mình hướng tâm về mình nên mình gieo cái mối lợi, thiếu trí tham lam, mà nhất là khi mình thiếu trí nữa thì nó sanh ra cái tánh tham lam rất là dễ. Thiếu trí tham lam khó nghĩ suy, tâm thân bất ổn chạy theo đời, thì lúc đó mình tâm mình động loạn rồi, rốt cuộc là giờ mình là ta chỉ có thấy đời thôi chứ không có thấy đạo đâu hết. Mang tiếng tu gì mà đi vô mấy cái đường này là chỉ thấy đời không chứ không thấy nào. Đời là phải chém giết, phải mưu mô, phải lường gạt, phải sát hại, cái đó là đời. Thì mình đường tu là nó không có thích hợp với con đường tu, chứ không phải mình nói mà mình chơn tu mình muốn làm gì mình làm không có đúng, và những cái mình không được làm. Hỏi câu số 6, hỏi Người tu thiền cần hạ mình tu tiến hay là tranh chấp? Đáp: Thưa người tu thiền dứt khoát lợi danh cần tu sửa thay vì tranh chấp. Kệ dứt khoát tâm tu mới thành thanh, bày mưu đốc sử khó thông hành. Tâm là cội gốc nay tìm được, sửa tiến chung vui hợp các ngành. Người tu huyền là phải dứt khoát lợi danh. Cần tu sửa nhiều hơn thì thời giờ không có chờ đợi mình. Thay vì tranh chấp mà nó lôi cuốn mình đi xuống. Kệ, dứt khoát tâm tu mới thành thanh. Mình dứt khoát cái tâm mình lo tu, mình mới trở nên người thanh được. Còn nếu không mình vẫn là trần trược, chứ không phải là mình có cái pháp này là mình thanh đâu. Mình trược nhiều hơn thanh mà. Ma nhất trượng, Phật nhất xích mà. Đạo có 1% mà đời tới 99% làm sao thanh được. Bày mưu đốc sử khó thông hành. Bày mưu đốc sử là bày mưu kế này khó nọ, là mình không có đi đâu được hết, khó thông hành. Tâm là cội gốc nay tìm được. Cái gốc của con người là cái tâm, là cái hồn của mình đó, là quan trọng. Mình biết mình có cái hồn, phải lo sửa cho nó thanh nhẹ để nó tiến. Sửa tiến chung vui hợp các ngành. Mình lo mình sửa tiến thì lúc đó mình phải hòa hợp với tất cả các nơi ở bên trên. Câu số 7. Hỏi: Tại sao phải tu? Tu để làm gì? Thưa: Tu để có cơ hội thấy rõ sự sai lầm của chính mình mà sửa. Kệ: Ăn năn sám hối tự giam mình, bớt động bớt mê rõ tiến trình. Hồn chủ thân hành trong dứt khoát, sửa mình tiến hóa lại càng minh. Đó. Tu để làm gì? Tu để có cơ hội thấy rõ sự sai lầm của chính mình, chứ không phải là tu để tụi con ấn chứng nha. Mấy người nào chạy theo ấn chứng là phải coi chừng, thấy màu xanh màu đỏ là thấy ngũ hành, hay là con ma, mấy người bị ma nhập nó lại cho thấy đủ màu hết á. Mấy người mà bị ma nhập á, thường thường vô thiền cái pháp này á, là tự nhiên nó phát hiện ra nhiều cái kỳ cục lắm, những cái hiện tượng lạ. Thành ra có nhiều người nói nha, thầy biết con thấy này thấy kia thấy nọ, thầy hỏi liền có chơi bùa không. Chúng y chang có chơi bùa thì chơi bùa thì con ma nó theo lẩn dẫn đó, nó chờ nó nhập vô rồi. Nên thành ra mình đi chơi với thiên liên đó, thì mình dễ thấy cái này thấy kia thấy nọ, mình tưởng nó là đắc. Làm sao đắc được, sự trần trược chưa sửa hết làm sao mà đắc cái gì. Cái đó là thấy là sự cái ngu muội của mình nó tự gạt mình đó. Đâu phải vô tu cái này là thấy cái gì cũng là ấn chứng tốt đâu, thấy cũng màu xanh màu đỏ màu vàng gì đó cũng thấy đủ màu như người ta, nhưng mà cái đó của phần ma, phần ngũ hành, chứ không có gì hay hết trơn á. Nếu mà mình hay được thì trước hết là mình có hạnh đức, cái đó là mới là quan trọng. Chứ không phải thấy cái này thấy kia thấy nọ là quan trọng. Mà phần lớn bị mê lầm, tưởng thấy cái này cái bất bình thường là tốt. Hồi xưa mình không thấy, giờ thấy. Do là bị ma nhập mà không hay. Phần lớn mà chạy theo cái đó thì có trước sau gì con ma nó cũng ở trong. Rồi. Đọc thơ thầy. Thì rồi mình học bài chính nhớ, là người mẹ nhớ người con từ lúc sơ sanh cho đến lúc trưởng thành rồi quay đầu đi tu. Cái đó là bài chính nhớ. Bây giờ tới bài 10 thương. Rồi, một thương. Thương con tại thế lúc ban đầu, bỡ ngỡ trường đời lúng lúng sâu. Cửa quậy không thành nay phải thuận, tu cho hiểu đạo rõ chiều sâu. Thương con tại thế lúc ban đầu, bỡ ngỡ trường đời lúng lúng sâu. Xuống đời này không hiểu gì hết á, càng ngày càng lún sâu thêm. Cửa quậy không thành nay phải thuận. Xuống đây là bị kèm kẹp trong cái định luật, trong nhân quả của ông trời. Cửa quậy cách mấy cũng không làm được cái gì, nay phải thuận. Thuận tình trời là phải chỉ lo quay về lo tu thôi. tu cho hiểu đạo rõ chiều sâu, tu cho hiểu đạo mới rõ cái chiều sâu của cuộc hành trình của mình, cuộc sống của mình. Ai thương, thương con hồn vía chưa quy tụ. Cái này là cái này tình mẹ, tình mẹ tình cha thương mình đó nha, thương phần hồn của mình. Thương con hồn vía chưa quy tụ, mình chưa có hồn vía, chưa có tương hội, chưa có thanh nhẹ, làm sao hồn vía tương hội được. Ngộ cảnh trần gian tạo lý mù, xuống cảnh trần gian mình tạo ra cái lý mà toàn là lý mù, không không có sáng suốt, đi trong cái sự sai lầm không à, những cái lý sai lầm của mình. Thức giác thực hành tâm ngộ pháp, khi mà mình thức giác mình quay đầu mình lo thực hành đó, lúc đó cái tâm mình mới ngộ được cái pháp. Tự hành tự luyện lý trùng tu, tự hành tự luyện lý trùng tu là mình đã tu rồi, bây giờ mình tiếp tục tu tiếp, kêu là trùng tu. Cái lý trùng tu là mình tu nhiều kiếp lắm chứ không phải một kiếp đâu, đừng có lầm tưởng là tu tu một kiếp là tu thành Phật, cái chuyện nó không có. Tu hành tự luyện lý trùng tu, mình phải luyện hoài vậy thôi. Cái lý trùng tu là phải tu liên tục cái kiếp này tới kiếp nọ vậy thôi, kia là cái lý trùng tu chứ không phải tu một kiếp. Cái đó lầm sai, mình nghĩ là mình tu một kiếp là thành Phật, một kiếp là đi về nguồn cội. Ông thầy cũng chỉ nói để cho mình hiểu cái đường đi dài nó phải như vậy thôi, chứ không phải là nói trong kiếp này mình làm được. Mình dòm cái tâm tánh của mình dòm cái cách suy nghĩ của mình là mình biết mình đang ở đâu rồi, đâu cần phải cao siêu lắm mới thấy đâu. Ta chọc mình còn giận mà. Ba thương, thương con khổ cảnh đang dồn dập, học hết bài này kia lại đến, chực sẵn chờ con tiến tiến lên, cực hình khai trí diệu thâm bền. Đó, bề trên cha mẹ trời của mình thương mình á, thương con khổ cảnh đang dồn dập. Thương con là xuống thế gian là bài học toàn là khổ không, dồn dập hết bài này tới bài kia để điêu luyện mình. Học hết bài này kia lại đến, vừa học xong bài này có bài khác đến rồi, đâu có bao giờ cho mình nghỉ đâu. Muốn cho mình hiểu nhiều, sáng suốt nhiều thì phải cho mình học liên tục, với thời gian tại thế rất là ngắn hạn. Nó cho mình học nhiều bài, chừng nào mình học được á, thì mình sẽ tiến nhanh hơn. Tại vì mình xuống đây mình học được có một hai bài, còn cái bài này mình học thuộc rồi cho cái bài tiếp tục, bài khác liền, để cho mình được học nhiều hơn trong một khóa. Chực sẵn chờ con tiến tiến lên, nó những cái bài học nó chực sẵn để chờ mình tiến lên, là nó đưa bài tiếp, tiến lên đưa bài tiếp để cho mình lên lớp nhanh hơn. Cực hình khai trí diệu thâm bền, làm cho mình khổ để cho mình khai cái trí mình ra. Cực hình khai trí diệu thâm bền, đi đường dài rồi phải diệu thâm, lúc đó mới bền được. Bốn thương, thương con đang cực vì thân xác, giải tỏa nỗi phiền trí lãng quên, chẳng hận chẳng hận chẳng thù người phá hoại, từ bi cứu độ hợp lòng trên. Bốn thương, thương con đang cực vì thân xác, mình còn cái thân xác này là mình phải còn bị khổ cực theo cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Còn thân xác này là còn khổ, còn thân xác này là còn nạn, thì mình phải chịu cực thôi. Giải tỏa nỗi phiền trí lãng quên, phải lo giỏi giải tỏa những cái sự phiền ưu để mình quên nó đi, để cho cái trí mình đừng có nhớ tới nó nữa. Chẳng hận chẳng thù người phá hoại, nghĩa là mình thấy cái người mà đến phá mình nó hoàn cảnh là ân sư, thì cái người tới phá mình là lao công miễn phí mà, nó tới là phá hoại mình để coi mình thanh tịnh chưa, thì mình không có hận mà không có thù. Mình biết đó là người ơn của mình chứ không phải là người thù của mình, thì lúc đó mình mới dễ tha thứ. Khi mà mình thấy người đó là người tới phá mình đó, là mình không có tha thứ dễ. Mà mình thấy người đó là ân nhân thì mình dễ tha thứ lắm. Chẳng hận chẳng thù người phá hoại, từ bi cứu độ họ lòng trên đó, thì lúc đó mình mới phát tâm từ bi. Nếu mà họ còn sân si thì mình phải tìm cách giúp đỡ họ, thì lúc đó mình đã có cái tâm từ bi rồi, trình độ mình đã cao rồi, mình mới nghĩ vậy được. Lúc đó mình mới có cái tâm từ bi thật sự, cứu độ, tìm cách cứu độ họ để hợp lòng bề trên. Bề trên muốn mình là từ bi cứu độ chứ đâu có muốn mình hận thù. Rồi, năm thương, thương con quý mến ơn trời Phật, mở trí khai tâm tự tiên lòng, phước huệ hai đường đang lập hạnh, trần gian nghiệp lực xét bàn phân. Năm thương, thương con quý mến ơn trời Phật, thì lúc này mình tu rồi mình mới biết quý ơn trời Phật độ cho mình hàng ngày hàng giờ hàng phút. Mình càng thanh nhẹ thì mình càng thấy mình càng quý tưởng trời cao, quý tưởng trời Phật, quý mến ơn trời Phật, mở trí khai tâm tự tiến lần, giúp cho mình trời Phật lúc nào cũng giúp cho mình mở trí khai tâm, mở cái trí mình ra cho mình hiểu nhiều hơn, mình không có làm những sai lầm nữa, tại mình hiểu được luật trời, mình hiểu được nhiều cái hồi xưa giờ mình không để ý tới. Khai tâm, mở cái tâm của mình nó càng rộng rãi hơn, lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ những người khác để tự tiến lần. Phước huệ hai đường đang lập hạnh, mình tu đây là phải có phước huệ mình mới tiến được, còn mình tu phước không cũng không tiến, mà tu huệ không cũng không tiến, tại mình chưa có tới đâu hết. Thành ra phải phước huệ song tu. Phước là làm sao? Ngoài cái làm phước cho lục căn của mình á, mình còn phải biết làm phước cho những người sống chung xung quanh mình. Thấy người đói khổ, mình cũng giúp họ. Cái đó là mở tâm làm phước. Nó đến mình không có tiếc tiếc tiền nữa, thì mình mở được cái tâm từ bi của mình, cái tâm eo hẹp của mình. Còn nếu mà mình còn tiếc tiền á, mình khó mở cái tâm eo hẹp, thì mình đâu có đi thuận chiều của trời Phật. Thành ra mình phải tu phước là mình phải học làm phước. Cái đó mình không học, mình là không quen làm, mình không có làm đâu. Mình thấy là tự nhiên không muốn cho, mình không có học cái đó, thì bây giờ mình phải học. Mình muốn học thì mình phải tập làm, từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Nay cho một chút, mai cho một chút, thì từ từ cái tâm mình tự nhiên nó mở ra. Mình về mình thấy nó thanh nhẹ, thì lúc mình tu nó dễ tiến hơn. Nhiều người tu hoài tu không tiến là tại vì không có biết làm phước, chỉ ôm đồng tiền thôi, rồi ôm cái tâm nó đóng lại, không có biết chia sẻ cho ai hết. Phước huệ, huệ là cái sự sáng suốt, mà mình biết làm phước đó, mình tu nó dễ mở huệ hơn, có dễ có cái sự sáng suốt hơn, tại cái tâm mình nó mở rồi, mình tiếp thu cái sự sáng suốt của bề trên cũng dễ, mình nghe đạo mình cũng dễ hiểu hơn. Phước huệ hai đường, hai đường phải đang lập hạnh, mình phải làm cái hạnh tốt trên hai con đường đó, là mình phải lập hạnh. Một con đường không có đủ, hai con đường đó song tu mà, phải lập hạnh, làm những chuyện tốt, biết thương yêu giúp đỡ người khác là lập hạnh về con đường phước. Còn cái đường huệ thì ráng thực hành tinh tấn là cũng đang lập hạnh, nên sửa mình lập hạnh, sửa mình cho càng ngày càng tốt hơn. Trần gian nghiệp lực xét phân bàn, trần gian là đương nhiên, ở trần gian là đương nhiên phải có nghiệp lực, ai xuống đây là đều có nghiệp lực hết, ít nhiều gì cũng có. Xét phân bàn, mình xét mình bàn mình phân ra để cho mình tháo gỡ và không có tạo thêm nữa. Sáu thương, thương con tự minh diệt sanh tiến, chẳng có lầm than chẳng có phiền, khai triển từ từ chân đạo pháp. Khai triển từ từ chân đạo pháp, minh tâm kiến tánh học triền miên. Thương con tự minh diệt sanh tiến là mình bề trên thương mình đó, mình thấy mình bắt đầu hiểu được, tự mình hiểu được cái định luật sanh trụ hoại diệt để tiến, em diệt sanh tiến, chẳng có lầm than, chẳng có phiền, là không có đi lạc đường nữa, không có phiền phức nữa, không có đi vô con đường động loạn nữa. Khai triển từ từ chân đạo pháp, mình khai triển cũng khai triển từ từ chứ không khai triển ào ào được. Đường tu nó không phải cái gì mà ào ào nhanh được, cái gì cũng phải từ từ. Chân đạo pháp nay chút mai chút, minh tâm kiến tánh học triền miên. Khi mà mình đi tới cái sự sáng suốt mà mình thấy được cái tánh hư tật xấu của mình đó, là lúc đó mình học triền miên, mình thành ông Phật hay là học triền miên. Bây giờ thì mình học chút chút, khi mà mình thành Phật rồi á, mình sẽ học triền miên, đụng tới cái gì cũng học hết, giờ nào cũng học hết, thiền giác luôn luôn. Bảy thương: thương con quy hàng hồn chân lý, biết cõi cha lành vĩnh bất ly, triển hạng đời đời thanh phước huệ, công bằng thượng đế chuyển phân thị. Thương con quy hàng hồn chân lý, lúc đó mình hiểu đạo rồi đó, mình phải quy hàng cái hồn mình đó, đi về, trở về để lo cho phần hồn, lo đi đi về cái chân lý, quy hàng cái hồn là những cái phần ở dưới nó đều đều chịu nghe lời phần hồn để trở về với chân lý. Biết cõi cha lành vĩnh bất ly, mình biết cái cõi cha lành là thiên quốc của mình đó, quê xưa chốn cũ của mình đó, là chỗ đó là cái chỗ vĩnh cửu mà không có còn bị chia sẻ, chia ly tán nữa. Mình về tới đó là mình hội nhập vô rồi đó, là cõi vĩnh viễn không có bao giờ bị ly tán nữa. Triển hạng đời đời thanh phước huệ, thì về tới đó là đời đời mình được hưởng cái thanh, được cái phước và hưởng cái huệ. Nên triển hạng đời đời thanh phước huệ nó không bao giờ hết. Ở dưới thế gian này có phước mà không biết làm phước thì nó sẽ hết. Cũng như kiếp này mình giàu có dư giả, ông trời cũng cho mình là nhờ cái phước của mình làm kiếp trước, nhưng mà mình không biết vun bồi nó sẽ hết. Rồi cái thanh á, mình có được phần này mà mình về mình không biết mình hướng ngoại á, thì nó cũng mất hết cái phần thanh của mình. Cái huệ mình mà mình không biết vun bồi á, nó cũng tối lại, tâm tối trở lại. Mà mình về được tới bên trên rồi đó thì triển hạng đời đời thanh phước huệ, ba cái đều lúc nào nó cũng đời đời, không có bao giờ bị hết. Công bằng thượng đế chuyển phân thì, công bằng thượng đế chuyển phân thì, cái sự công bằng của thượng đế chuyển cho mình phân cái thời gian. Tám thương: thương con tạm sống tạm ghi hành, đạo pháp quy nguyên một giới thanh, đời đạo song hành tâm thức giác, vi quy về nguồn cội trí lành thanh. Thương con tạm sống tạm ghi hành, thương con bề trên, thương con tạm sống ở dưới thế gian là cõi tạm thôi, tạm sống tạm ghi hành, tạm học hỏi ghi nhớ và đang hành tiến. Đạo pháp quy nguyên một giới thanh, nếu mình hành được cái đạo pháp quy nguyên là đạo pháp nó đưa mình đi về trời đó, một cái giới thanh, chỗ đó là cái giới thanh. Đời đạo song hành tâm thức giác thì mình ở đây là đang đời đạo song hành, sống ở dưới thế gian mình phải hành đạo mà tâm mình phải thức giác, đi từ bỏ cõi hồng trần, xa lánh nó bớt đi để trở về cái nhà, quy về nguồn cội trí lành thanh. Trở về nguồn cội là cái trí mình nó lành mà nó thanh, không có ác ôn nữa, mà nó không có bị ô trược nữa, kêu bằng trí lành thanh. Chính thương: thương con trăm đắng ngàn cây luyện, luyện pháp chân hành lý trí xuyên, minh đạo giải đời tâm miễn chấp, thăng hoa tự tiến đạt duyên tiền. Bề trên nhận thương con trăm đắng ngàn cây Luyện ở dưới thế gian là toàn là sự đắng cay không, mà phải luyện trong cái môi trường đó để cho phần hồn thức giác và tiến hóa, cho nên ngậm cay nuốt đắng ở dưới thế gian mà phải luyện trong cái cảnh đó. Luyện pháp chân hành lý trí xuyên, nhờ có may mắn gặp được cái pháp, mình luyện pháp để mình chân hành, hành cho nó đúng. Cái lý trí của mình nó xuyên là phần sự sáng suốt của mình, nó phải vượt xuyên hết những cái sự tâm tối và trở ngại. Minh đạo giải đời tâm miễn chấp, mình hiểu đạo rồi, mình giải hết những cái gì khúc mắc của đời á, thì tâm của mình nó không có chấp nữa. Mình hiểu rồi, trình độ nào theo trình độ đó, tới đó mới làm chuyện đó, nếu mà họ cao hơn họ không làm cái chuyện bậy bạ đó. Cho nên mình cũng không chấp làm gì. Người đó tới đó họ không hiểu mình, họ mới chửi mình, cũng có chấp chi, tại trình độ mới tới đó. Thăng hoa tự tiến đạt duyên tiền, thăng hoa vượt lên trên tự tiến, đạt được cái duyên là sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Mười thương, thương con khổ hạnh từ đây chuyển, giác trí giác tâm thực chuyển xuyên, một cõi quy về không động loạn, lấy không làm đích lý phân huyền. Thương con khổ hạnh từ đây chuyển, đó mình khổ hạnh tu thì mới chuyển lên được. Tu mà không khổ hạnh thì không có tiến được. Mình muốn vừa sướng mà vừa tiến thì không có đâu. Tu là phải khổ hạnh, phải chịu cực lắm. Bất cứ trong cái giới nào cũng cực, trong đời trong phước cũng khổ cực, mà trong huệ cũng phải khổ cực. Rồi từ đây nó mới chuyển lên được. Giác trí giác tâm thực triển xuyên, lúc đó cái trí mình nó hiểu biết, cái tâm mình nó cũng sáng suốt ra, mới thực triển vượt xuyên những cái sự tâm tối và những cái sự trở ngại. Một cõi quy về không động loạn, mình trở về cái cõi nguồn cội của mình đó, là cái cõi đó nó không có động loạn, nó không có nguy hiểm, không có động loạn, cõi đó là cái cõi an toàn. Lấy không làm đích lấy lý phân quyền, về cái cõi không không đó thì chỉ còn có không, nhưng mà trong không nó có đầy đủ tất cả. Lý phân quyền, cái chân lý nó phân ra cái sự quyền diệu của bề trên. Dương Sĩ Hằng, Montreal, ngày 28 tháng 4 1980, đó là thầy mới qua Montreal. Rồi, đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn đạo.
Vâng, cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo, chào các bạn ạ.
Chào các bạn.
Ơn anh Bảo. Chào các bạn. Cảm ơn anh Bảo.
Rồi, em cảm ơn Bảo ha. Cũng
Cảm
chào
ơn
Bảo.
anh Bảo. Chào các bạn nào.
Rồi, tuần sau mình gặp nha. Hẹn gặp lại tuần sau. Bạn đạo này mua ngày mai học nữa thì hẹn gặp lại ngày mai. Rồi, tắt nha.